Lời khen Chúa thật là tốt để chúng ta thấy được ngai vàng của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang sống trong thời gian rất là đặc biệt, có nhiều điều xảy ra. Nhưng trong Khải Huyền 4 câu 1, Chúa nói rằng, hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Tôi hy vọng rằng Chúa sẽ mang chúng ta lên trên, và chúng ta đi lên trên ở trong Thánh Linh. Và Chúa bày tỏ cho chúng ta cái nhìn từ bên trên xuống. Thật là đơn giản hơn nếu mà chúng ta nhìn tất cả mọi điều từ ở trên. Thật là cần thiết để Chúa bày tỏ chúng ta cái nhìn của Ngài khi chúng ta ở trong Thánh Linh. Chúng ta không chỉ ở trên trái đất này, nhưng mà Kinh Thánh nói rằng Chúa đã đặt chúng ta cùng ngồi với Đấng Christ ở các nơi trên trời. Ephesos 2 câu 6 nói rằng Ngài đã làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nên chúng ta phải nhìn tất cả từ trên trời xuống. Và chúng ta cũng chiến đấu như vậy. Ngợi khen Chúa. Ngai vàng của Đức Chúa Trời thật là một cái nơi rất là vinh hiển và đáng kính sợ. Nếu mà chúng ta đọc Khải Huyền 4 và chúng ta để nó tác động vào trong chúng ta, thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác kính sợ. Tại vì Đức Chúa Trời chúng ta là một Đức Chúa Trời thánh khiết. Các con sinh vật nói thánh khiết, thánh khiết, thánh khiết cả ngày luôn. Đây đó là một cái đời thực sự rất là đặc biệt. Chúng ta càng đọc chương này càng nhiều, thì chúng ta càng thấy có cảm giác rằng trước ngai vàng Đức Chúa Trời như thế nào, và Ngài đáng kính sợ như thế nào. Và sáng nay chúng ta muốn đi tiếp đến chương 5 của sách Khải Huyền. Ngai vàng của Đức Chúa Trời thì ở trên trời, ở rất xa trái đất này, thực sự ở rất xa. Nhưng mà cuộc sống của chúng ta thì diễn ra ở trên trái đất này, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thật là tốt vì sách Khải Huyền không chỉ dừng lại ở chương 4, nói đến một Đức Chúa Trời đang ngồi trên ngai vàng ở trên trời, Ngài thật là vinh hiển. Nhưng mà còn chúng ta thì ở dưới đất, và chúng ta phải đắc thắng ở dưới đất này. Chính vì vậy thật tốt vì đã có chương 5 của sách Khải Huyền. Anh em hãy đọc Khải Huyền 5 từ câu 1 tới câu 6. Rồi tôi thấy trong tay phải của đứng ngồi trên ngai có một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài có đóng 7 ấn. Tôi cũng thấy một vị thiên sứ mạnh mẽ cất tiếng lớn kêu rằng ai đáng mở quyển sách này và tháo những ấn này. Dầu trên trời, dưới đất, bên dưới đất không ai có thể mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa. Vì không có ai đáng mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa, nên tôi khóc dầm về. Bấy giờ, một người trong các trưởng lão nói với tôi rằng, chớ khóc, kìa, sư tử chi phái Judah, tức là chồi của vua David, đã thắng, thì có thể mở quyển sách ấy và tháo 7 ấn ra. Tôi lại thấy chính giữa ngai và 4 con sinh vật, cùng chính giữa các trưởng lão có một chiên con ở đó như đã bị giết. Chiên con có 7 sừng và 7 mắt. Ấy là 7 linh của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian. Lời khen Chúa. Tôi thấy trong tay phải đứng ngồi trên ngai có một quyển sách. Viết cả trong lẫn ngoài có đóng 7 cây ấn. Sau khi Chúa mô tả ngai vàng, thì Ngài mô tả đến quyển sách nằm trong tay phải của đấng đang ngồi trên ngai vàng. Cái cuốn sách này có liên quan gì với chúng ta? Nếu cho đọc trong tới trong sách Khải Huyền thì chúng ta thấy cuốn sách này sẽ được mở ra. Cuốn sách này mô tả toàn bộ chương trình của Đức Chúa Trời mà Chúa muốn thực hiện nó ở trên trái đất này. Các ấn đầu tiên là các con ngựa và bao gồm cả người tử đạo. Còn ấn cuối cùng thì có liên quan tới sự trở lại của Chúa. Đó là sự phán xét đến trên toàn thế giới này. Thì tất cả những điều này được bao gồm trong cuốn sách có 7 ấn. Được đóng ấn có nghĩa rằng không ai có thể đọc nó được. Sau đó còn có thiên sứ mạnh mẽ gọi thật to rằng để cho người gọi to để cho người ta có thể nghe rõ. Ai đáng mở quyển sách này và tháo những ấn này? Có nghĩa rằng ai có đủ tiêu chuẩn, ai xứng đáng để thực hiện chương trình của Đức Chúa Trời, để mở các ấn ra và để thực hiện những điều mà ghi ở trong sách. Ở đây giống như là một cái việc tìm kiếm vậy, đi tìm việc làm. Thiên sứ này nói to để cho mọi người đều nghe, để xem ai có xứng đáng hay không. Ở đây Đức Chúa Trời đang tìm kiếm một ai đó để thực hiện chương trình của Ngài ở trên đất. Đứng ngồi trên ngai vàng có cuộn sách ở trên tay, và dĩ nhiên Ngài cũng có thể tự mình thi hành nó. Nhưng mà Ngài tìm kiếm ai đó để thực hiện chương trình của Ngài. Đức Chúa Trời đã tạo ra loài người để loài người cùng với Ngài thực hiện chương trình của Ngài. Ở đây thiên sứ nói lớn tiếng, giống như là thông báo tìm việc vậy. Thiên sứ này tìm kiếm một người nào đó có đủ tiêu chuẩn để thực hiện kế hoạch của Đức Chúa Trời. Cái việc làm này thực sự là rất là lớn. Và ai có đủ tiêu chuẩn? Ở đây nói là không ai ở trên trời, có nghĩa là không có thiên sứ nào có đủ tiêu chuẩn để thực hiện kế hoạch này. Kể cả thiên sứ mạnh mẽ này, cả thiên sứ này cũng không có đủ tiêu chuẩn để mở các ấn ra. Và ở dưới đất cũng không có ai cả. Và thậm chí Đức Chúa Trời còn tìm kiếm một cách triệt để. Ngài tìm ở bên dưới đất, có nghĩa là trong số những người đã chết. Ngài tìm xem trong số những người đã chết, xem coi có ai đủ tiêu chuẩn hay không để thực hiện cái kế hoạch này. Nhưng mà cũng không có ai cả. Không ai có đủ tiêu chuẩn để mở quyển sách này ra và để hoàn tất những gì mà Đức Chúa Trời muốn làm. Phản ứng của sứ đồ Giăng thật là quý. Đó là cái phản ứng của một người phục vụ. Tôi khóc dầm dề vì không có ai xứng đáng mở quyển sách này ra. Đối với sứ đồ Giăng thì ông không có mặc kệ, mà ông đã khóc rất là nhiều. Tại ông rất quan tâm tới điều này. Còn chúng ta thì chúng ta sống trên đất này, chúng ta bận rộn những điều trên đất. Khi có một cái tin tức nào đó hay chuyện gì đó xảy ra có liên quan với chúng ta thì chúng ta có thể khóc. Nhưng mà tôi có thừa nhận rằng khi có chuyện gì liên quan tới Đức Chúa Trời thì tôi thỉnh thoảng lại trở rất lạnh lùng. Nhưng mà Giăng thì rất gần gũi Đức Chúa Trời. Ông là người phục vụ, là một người đầy tớ rất là gần với Đức Chúa Trời, đứng trước Đức Chúa Trời. Cho nên ông không có lạnh lùng với cái việc này, vì không có ai đủ tiêu chuẩn cả, nên Giăng khóc. Sau đó một trong các trưởng lão mới nói rằng, đừng khóc, kìa, sư tử của chi phái Giu-đa là cội rễ của David đã thắng. Amen. Có một người đã chiến thắng, và người này không phải là thiên sứ, và cũng không phải là Đức Chúa Trời. Nhưng mà người này xuất thân từ chi phái Giu-đa, là hậu duệ của vua David. Có nghĩa rằng người này là một con người. Và đây là điều rất là dữ dội. Dù Giăng là một sứ đồ trung thành, là một người anh em, là người dự phần vào sự hoạn nạn và vương quốc, nhưng mà Giăng cũng không có đủ tiêu chuẩn để thực hiện chương trình của Đức Chúa Trời. Nhưng mà ngợi khen Chúa, có một sư tử của chi phái Giu-đa đã chiến thắng. Chúa đến trái đất này không chỉ để làm chiên chuộc tội lỗi cho chúng ta, để chết vì chúng ta, để tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Kinh Thánh nói rằng sau khi mà Chúa dùng huyết của Ngài để rửa sạch tội lỗi của chúng ta, thì Ngài đã ngồi lên trời, ngồi bên phải của Đức Chúa Trời. Sau khi Chúa sống lại, Chúa đã thăng thiên lên trời và ngồi trên ngai vàng của Đức Chúa Trời. Và lời Khải Huyền 5 câu 6 nói như vậy: tôi thấy chính giữa ngai và bốn sinh vật cùng chính giữa các trưởng lão có một chiên con ở đó như đã bị giết. Ngợi khen Chúa, điều này không có ghi trong bốn sách phúc âm, nhưng mà trong sách Khải Huyền chúng ta biết được rằng sau khi Chúa lên trời, Ngài đã lên đến ngai vàng của Đức Chúa Trời và đã nhận lấy cuốn sách có bảy ấn này, và sau đó cũng đã ngồi lên ngai vàng ở bên phải Đức Chúa Trời. Chúa có đủ tiêu chuẩn. Tại sao? Tại vì Ngài đã sống như một con người và không có phạm tội nào cả, đã chiến thắng tất cả mọi cám dỗ, và ma quỷ không có chút xíu nào ở trong Ngài. Ngợi khen Chúa. Chỉ vì vậy Ngài mới đủ tiêu chuẩn và có khả năng để thực hiện kế hoạch của Đức Chúa Trời. Nếu mà Đức Chúa Trời giao quyển sách này cho ai đó trong chúng ta, thì không ai trong chúng ta có đủ khả năng cả. Nếu mà Đức Chúa Trời giao quyển sách này cho tôi thì chắc chắn sẽ không được, tôi không thể nào làm được, kế hoạch của Ngài sẽ không có thành. Tại sao? Bây giờ có thể chúng ta được khích lệ, chúng ta ở trong Thánh Linh, nhưng mà vài ngày sau thì chúng ta có thể nản lòng và lại thối lui. Nhưng mà Chúa thì không có như vậy. Chúa đã đắc thắng và Ngài luôn trung thành trong tất cả mọi sự. Chính vì vậy Chúa mới có đủ tiêu chuẩn để thực hiện kế hoạch này. Ngợi khen Chúa. Và sau đó Khải Huyền cũng có mô tả Ngài như thế nào. Trong các sách Phúc Âm thì chúng ta thấy Chúa là chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Nhưng mà ở đây chiên con có thêm các sừng khác nữa. Chiên con có 7 sừng, 7 mắt, là 7 linh của Đức Chúa Trời. Và Chúa cần 7 sừng này. 7 sừng này tượng trưng cho quyền lực và thẩm quyền mà Chúa đã nhận được. Trước khi Chúa lên trời thì Chúa phán với các môn đồ ở trong Matthew 28 câu 18: tất cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Đó chính là 7 sừng. Ngài cần 7 sừng này, có nghĩa là đầy đủ thẩm quyền để có thể chiến thắng kẻ thù, chiến thắng ma quỷ và mọi thế lực khác. Ở trong Khải Huyền 17, chúng ta thấy có 7 vua, cũng được mô tả là không phải 7 vua mà là 10 vua, là 10 sừng, và chúng chiến đấu chống lại chiên con. 10 sừng chống lại 10 vua chống với Chúa. Ta đọc Khải Huyền 17 câu 14: chúng chiến tranh cùng chiên con, nhưng mà chiên con sẽ được thắng vì là chúa của các chúa và vua của các vua. Cho dù trong cái thời gian mà con thú Antichrist thống trị có 10 vua này, thì thời gian đó cũng không phải là kết thúc, vì có một chiên con mạnh hơn chúng. Với 7 sừng của Chúa, Chúa có thể chiến thắng con thú và 10 sừng của hắn. Ngợi khen Chúa, thật là dữ dội. Chúa dùng 7 sừng này để thiết lập vương quốc của Ngài ở trên trái đất. 7 sừng này cũng là dành cho chúng ta. Chúng ta quý anh biết Chúa như thế nào, trải nghiệm Ngài như thế nào. Nếu mà tôi trải nghiệm được sự tha thứ tội lỗi của Chúa, biết Chúa là đấng chịu chết cho tôi và giúp đỡ tôi, thì điều đó tuyệt. Nhưng mà Chúa cũng có 7 sừng, và Ngài dùng 7 sừng này để chiến đấu với kẻ thù. Thi Thiên 132 nói tới Sion. Thi Thiên 132 câu 17: tại đó, nghĩa là tại Sion, ta sẽ khiến sừng David đâm chồi. Có nghĩa rằng chúng ta phải học để sử dụng sừng của Chúa, để chúng ta chiến đấu, để dùng tới quyền lực của Chúa để chiến đấu với kẻ thù. Đó chính là một đặc điểm của Sion. Nếu mà chúng ta chỉ biết Chúa là đứng tha thứ tội lỗi chúng ta khi chúng ta phạm tội thôi, thì mỗi lần mà Satan tấn công, như hắn gieo một cái tư tưởng nào đó trong lòng của chúng ta, hay làm cho chúng ta bị hiểu lầm nhau, thì chúng ta ngã liền. Rồi cả một tuần sau chúng ta vẫn còn nằm ở trên mặt đất. Nếu như vậy thì không có tốt. Chúa không thể nào làm được gì nhiều cả. Nhưng mà nếu mà chúng ta ở Sion biết sử dụng các sừng này, thì chúng ta nói với Chúa rằng: Chúa ơi, Chúa có các sừng, Chúa có thể dùng sừng đó để hất kẻ thù đi, chống trả lại hắn. Vì ở Sion có mọc lên sừng của David. Chúa dùng các sừng này để mang vương quốc của Ngài đến trái đất. Điều này làm thay đổi cái lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta chỉ có cầu nguyện xin Chúa gìn giữ chúng ta, thì đó giống như chỉ là phòng thủ thôi. Nhưng mà nếu mà tốt hơn, nếu mà chúng ta cầu nguyện để tấn công kẻ thù, xin Chúa dùng các sừng này để hất kẻ thù đi. Chúng ta cần chiên con đang ngồi trên ngai vàng. Và điều này sẽ thay đổi lời cầu nguyện của chúng ta dành cho tình hình thế giới và cho các anh em trong hội thánh. Các sừng này không chỉ là vì cái cuộc sống cá nhân của tôi, mà là để Chúa thực hiện ý muốn của Ngài ở trên trái đất. Và sau đó Chúa cũng có 7 mắt. Và 7 mắt này chính là 7 linh của Đức Chúa Trời được sai khắp thế gian. 7 mắt này được dùng để làm gì? Thánh Linh làm gì ở khắp trái đất này? Ngài không có chỉ không chỉ ở khắp nơi trái đất, mà Ngài rảo mắt tìm kiếm ở khắp đất. Thi Thiên 14 câu 2 nói rằng: Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người để xem thử có ai khôn ngoan tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng? Ngài tìm kiếm xem có ai tìm kiếm Ngài hay không. Ngài xem xét khắp đất và Ngài xem cả người lành, người ác. Và mắt của Chúa được dùng để thử nghiệm. Mắt của Ngài như là lưỡi lửa vậy. Và ở đây nói rằng bảy linh của Đức Chúa Trời được sai khắp đất để tìm kiếm xem, để xem xét xem có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời không. Để xem xét xem coi có ai hướng lòng đến Đức Chúa Trời không. Sử ký nhì, đoạn 16, câu 9 nói rằng: Vì các con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành với Ngài. Điều này thật là quý giá. Chúng ta biết có ngai vàng của Đức Chúa Trời và chúng ta phải đắc thắng. Và chúng ta biết rằng một ngày nào đó chúng ta phải đứng trước ngai vàng của Đức Chúa Trời. Nhưng mà cảm giác của chúng ta thì thỉnh thoảng giống như chúng ta ở cái tận cùng trái đất, thấy mình rất là xa cách ngai vàng của Đức Chúa Trời. Ở trong Thi Thiên 139, tác giả nản lòng nói rằng mình muốn trốn ở nơi cuối cùng biển. Nhưng mà trong câu 10 nói rằng tại đó tay phải của Chúa, tay của Chúa sẽ dẫn dắt tôi. Nên thỉnh thoảng cảm giác ta cảm thấy rất mình là xa cách Đức Chúa Trời, xa ngai vàng của Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu chúng ta nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con trở lại với Ngài, con muốn trở thành một người đắc thắng, con muốn đứng trước ngai vàng của Ngài, thì bảy linh của Đức Chúa Trời sẽ có ở đó. Mọi sự cung cấp của Chúa, mọi sự giàu có của Ngài cũng sẽ có tại nơi chúng ta. Ngợi khen Chúa. Ngài tìm kiếm xem có ai trọn lòng với Ngài hay không. Mặc dù chúng ta đang gặp khó khăn nào đi nữa, mặc dù chúng ta đang ở đâu đó, nhưng mà Ngài xem xét xem coi có ai muốn trở lại với Ngài, muốn trở thành một người đắc thắng. Ngợi khen Chúa về chiên con như vậy, có bảy sừng và bảy mắt. Ngài có thể chiến thắng bất kể kẻ thù nào. Ngài có thể thấy hết tất cả và có thể cung cấp chúng ta tất cả mọi điều cần thiết để chúng ta có thể đắc thắng. Ngài khen Chúa và Đấng Christ như vậy. Khải Huyền 5 câu 7: Chiên con bước tới lấy sách ở tay phải của Đấng ngự trên ngôi. Ngài thực sự là có đủ tiêu chuẩn. Ngài được giao phó mọi công việc của Đức Chúa Trời ở trên tay Ngài. Và trong tay của Ngài thì mọi thứ sẽ được thành. Tiên tri Esai có nói như vậy: trong tay của Ngài, trong tay của Đấng Messi thì mọi công việc của Đức Chúa Trời sẽ được thành. Chính vì vậy điều mà thiên sứ nói, điều mà trưởng lão nói rất là tuyệt: đừng có khóc, kìa, sư tử chứ phải Giuđa đã thắng. Và sau khi chúng ta đã biết những điều này rồi, tôi muốn hỏi anh em sáng nay, thế anh em có tin rằng Chúa có thể giúp chúng ta đắc thắng được không? Và giúp chúng ta cũng đứng trước ngai vàng của Đức Chúa Trời như Ngài không? Ở đây người trưởng lão nói: đừng có khóc, kìa, sứ tử của Giuđa đã thắng. Trưởng lão này đã chỉ cho sứ đồ Giăng thấy chiên con dường như đã bị giết, có bảy sừng, bảy mắt. Và ngày nay chiên con này cũng có hiệu lực như vậy. Tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta cũng có đức tin rằng ngày nay Chúa ở trong con cũng có thể giúp con thắng được. Đó chính là mục tiêu của Khải Huyền chương 5. Anh em có tin rằng điều đó là được hay không? Có thể không? Amen. Nếu anh em không tin thì anh em hãy đọc Khải Huyền 5 mỗi ngày. Chúng ta hãy đọc Khải Huyền 5 mỗi ngày. Thì sau mỗi lần đọc như vậy thì đức tin chúng ta ngày càng được tăng trưởng hơn. Này, sư tử Giuđa đã thắng. Và tôi đã ghi câu kinh thánh này ở trên gương của tôi. Đừng có khóc, kìa, sư tử Giuđa đã thắng. Anh em có thể ghi nó trên gương, cái tấm gương của anh em. Ma quỷ muốn chỉ cho chúng ta muốn thấy cái tình trạng của mình hay thôi, với mình thôi. Khi chúng ta nhìn vào gương, khi chúng ta xem soi gương thì chúng ta chỉ nhìn chính chúng ta, chính bản thân thôi. Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng chiên con cũng đã thắng. Chúng ta phải nhìn lên chiên con này. Này có bảy sừng và bảy mắt. Và với chiên con này thì có thể được. Và các thiên sứ cũng tin điều này, nên họ ngợi khen Chúa. Chúng ta đọc câu 8 trong Khải Huyền 5. Khi lấy sách, bốn con sinh vật và 24 trưởng lão bèn sóc bình xuống trước mặt chiên con. Rồi câu 9. Chúng hát một bài ca mới. Trong Khải Huyền 4 chúng ta thấy rằng bốn con sinh vật và 24 trưởng lão và các thiên sứ đã ngợi khen Đức Chúa Trời, dâng cho Ngài sự vinh hiển. Họ đã làm như vậy từ cõi đời đời rồi. Nhưng mà ở trong Khải Huyền 5 câu 9 thì đây có một bài ca mới. Sau khi một cả hàng ngàn năm thờ phượng và ngợi khen Đức Chúa Trời, thì trong câu 9 này có một bài ca mới. Chúng ta hãy đọc về bài ca mới này ở trong câu 9 và câu 10. Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyển sách mà mở như ấn ra, vì Ngài đã chịu chết, đã chịu giết lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Ở trong bản Kinh Thánh tiếng Anh thì ghi ra đã làm cho những người ấy trở thành các vua và các thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Đây là một bài ca mới này, thật là tốt, rất hay. Chúa không chỉ xứng đáng, đủ tiêu chuẩn để mở quyển sách ra, mà Ngài cũng có liên quan tới chúng ta. Chúa đã bao gồm ta trong đó. Ngài đã chịu chết lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời. Amen. Đây là điều rất là vĩ đại. Chúng ta có biết chúng ta từ đâu đến hay không? Chúng ta rất là uể, thực sự rất là xa Đức Chúa Trời. Thậm chí chúng ta là kẻ thù của Đức Chúa Trời và xa cách Ngài, xa lạ với sự sống của Ngài. Chúng ta cũng không có tốt hơn. Có người trong chúng ta có một quá khứ tồi tệ, có người thì có quá khứ ít tồi tệ hơn. Nhưng mà trong mắt của Đức Chúa Trời thì tất cả đều xa cách Ngài, rất xa cách sự vinh hiển của Ngài và tiêu chuẩn của Ngài. Nhưng mà Chúa đã chịu giết để rửa sạch chúng ta, để chuộc chúng ta bằng huyết của Ngài. Cô-lô-se 1:22 nói: Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt, mà khiến anh em hòa thuận, để làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch, không tì vết, không chỗ trách được. Đức Chúa Trời thực sự muốn chúng ta được nên thánh, không chỗ trách được. Đứng trước Ngài, Ngài đứng trước ngai vàng của Ngài, không có dấu vết gì. Và thậm chí Ngài còn làm cho chúng ta trở thành các vua và các thầy tế lễ. Và họ sẽ trị vì đời đời ở trên đất này. Đó là tất cả các công việc, tất cả công việc của Đấng Christ. Ngài cùng làm việc này cùng với chúng ta và ở trong chúng ta. Ngài khen Chúa. Dù chúng ta ở xa cách Đức Chúa Trời, Ngài đã mang chúng ta khỏi nơi đó và cứu chúng ta, làm chúng ta nên thánh và làm chúng ta trở thành các vua và các thầy tế lễ, để chúng ta có thể đứng trước Ngài không có bị đoán phạt, trước ngai vàng của Ngài và cùng với Ngài trị vì khi Ngài đến. Chúng ta hãy ngợi khen Đức Chúa Trời về công việc này. Chứ vậy chúng ta thấy phần còn lại của chương 5 này, các thiên sứ và cả cõi tạo vật ngợi khen Chúa như thế nào. Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể lĩnh hội được điều này và có thể ngợi khen Chúa sáng nay. Và chúng ta có thể tin rằng bởi Chúa thì có thể được, cùng với Chúa thì có thể được. Chính vì vậy, Roma 8 câu 37 nói rằng: Trái lại trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn mọi phần. Cùng với chiên con này thì chúng ta có thể tắc thắng và để cùng đứng trước, để đứng trước ngai vàng của Đức Chúa Trời để làm các vua và các thầy tế lễ. Ngợi khen Chúa. Chính vì vậy Cô-lô-se 1:12 nói: Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh ở trong ánh sáng. Ngợi khen Chúa. Xin Chúa cho chúng ta sáng nay có một đức tin rằng chúng ta đã có được chiên con này, và chiên con này có thể làm cho chúng ta trở thành vua và các thầy tế lễ để đứng trước ngai vàng của Đức Chúa Trời. Ngày nay chúng ta cùng một chiên con như vậy. Chúng ta phải thấy chiên con này và trải nghiệm Ngài. Chiên con có 7 sừng và 7 mắt. Dường như đã bị giết, có nghĩa là chiên con này tươi mới, vừa mới bị giết xong và sống động đối với chúng ta. Đây là cái điểm chính và điểm quan trọng nhất. Và sáng nay chúng ta cần phải lãnh hội đấy. Và tôi muốn nhắc thêm một điểm nhỏ khác. Câu 8 của Khải Huyền 5, khi lấy sách 4 con sinh vật và 24 trưởng lão, bèn sóc mình trước mặt chiên con, mỗi người cầm một cây đàn và một bình vàng đầy hương. Đó là những lời cầu nguyện của các thánh. Ở đây xuất hiện những bình vàng có đầy hương. Đó là lời cầu nguyện của các thánh. Tại vì điều này có liên quan nhiều đến chương trình của Đức Chúa Trời. Ở bên ngoài thì nhìn chúng ta không có vẻ như chúng ta không thể làm gì nhiều cho Đức Chúa Trời. Như là những liên quan đến tình hình thế giới hay những điều lớn lao xảy ra trên thế giới này. Chúng ta không có phải ở vị trí nào cao để chúng ta thực hiện điều gì đó, thay đổi nó. Nhưng mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta cùng làm việc với Ngài thông qua bàn thờ dân hương. Đó là lời cầu nguyện của các thánh. Ở đây, Chúa lấy quyển sách có 7 ấn và chưa có mở ấn nào ra. Thì đây là cái bình đựng hương này liên quan tới lần đến đầu tiên của Chúa, đến công trình cứu rỗi của Ngài. Phi-rơ cho biết rằng có nhiều tiên tri đã mong chờ Chúa đến lần đầu tiên. Họ đã nói tiên tri và họ đã dò xét xem những gì sẽ xảy ra trong thời gian đó. Và tôi tin rằng họ đã cầu nguyện rất là nhiều. Có nhiều người đã thấy được lúc mà Chúa lên trời để nhận cuốn sách này. Chắc chắn là có nhiều tiên tri đã thấy được. Và nhiều tiên tri đã cầu nguyện. Rồi Phi-rơ cho biết rằng thậm chí các thiên sứ cũng đã xem xét và cũng đã cầu nguyện. Thì ở đây chính là lời cầu nguyện của các thánh đồ. Và trong Khải Huyền 8 thì nói đến cái ấn thứ 7, nói đến 3 năm rưỡi cuối, cho đến sự phán xét của Đức Chúa Trời ở trên toàn thế giới này. Lúc đó thì chúng ta, ở đó thì chúng ta cũng thấy đến lời cầu nguyện của các thánh, tức là hương được dâng lên đến bàn thờ của Đức Chúa Trời trước ngai vàng của Ngài. Khải Huyền 8 câu 4, khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời với người lời với các lời cầu nguyện của các thánh đồ. Có nghĩa rằng ngày nay đó là lời cầu nguyện của những người đang sống hiện nay, đang mong chờ xem những gì được chép ở đây được ứng nghiệm, giống như là các tiên tri thở trước. Họ đã mong chờ lần đến đầu tiên của Chúa. Họ tò mò xem Chúa đến khi nào. Và ngày nay Chúa cũng muốn có những người mong chờ Ngài trở lại và muốn biết khi nào Chúa đến. Và khi nào ý muốn của Chúa được ứng nghiệm, và xin Chúa thực hiện ý của Ngài ở trên đất này. Ngài khen Chúa. Và ngày nay chúng ta phải cầu nguyện để cho lời cầu hiệp của chúng ta dâng lên như là hương dâng lên ngai vàng của Đức Chúa Trời, để Ngài có thể mở cái ấn cuối cùng ra. Vẫn còn 2 ấn chưa mở mà chúng ta cần phải cầu nguyện. Dân đã khóc vì không ai xứng đáng, và chúng ta cũng cần phải có một sự đồng cảm với Đức Chúa Trời, cầu xin Ngài mở 2 ấn cuối cùng ra. Amen. Ngợi khen Chúa. Tôi muốn chia sẻ thêm một điểm về 7 sừng. Có 7 sừng có nghĩa rằng Chúa đã có quyền lực tuyệt đối, đầy đủ, có thể giúp chúng ta chiến thắng mọi nỗi sợ hãi trước kẻ thù. Thỉnh thoảng con rắn đến là muốn làm cho chúng ta sợ hãi. Chúng ta sợ trước hoàn cảnh, trước những điều phải xảy đến, những gì phải thay đổi ở trên thế giới này. Nếu mà chúng ta phục vụ Chúa thì không thật là không tốt nếu mà chúng ta để nỗi sợ hãi lấn áp chúng ta. Và điều gì cứu chúng ta khỏi sự sợ hãi này? Đó là Chúa với 7 sừng của Ngài. Ngài đã nói rằng mọi quyền lực trên trời dưới đất đều được ban cho Ngài. Rồi Ngài nói các môn đồ rằng vậy nên hãy đi khắp nơi để làm các dân trở thành môn đồ của ta.